Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 8 là sau khi cái nhóm lạc giáo Nestorio đã bị cộng đồng Epheso kết án rồi thì nó vẫn tiếp tục sau khi cộng đồng Epheso kết án rồi nhóm Dioscos Corus cũng đã từng làm ngồi ghế chủ tọa rồi có nhiều binh lính canh gác tìm cách để chống lại. Rồi chúng ta cũng biết là những cái bè phái Nestorio này nó dựa vào cái nhóm Theodorus Mopsuet, nhà thần học nổi tiếng và là bạn thân của Nestorio, rồi phe Monophysism chạy cả thánh Cyrilo, có những người bên vực cộng đồng Cassio thì lấy thánh Leo làm đầu, cho nên người ta đã vô tình chia cắt giáo hội của Chúa thành những cái khu vực đối lập với nhau, rồi theo những cái quan điểm giáo lý khác nhau. Cái kỷ thứ 5 mà nó xảy ra như vậy đó, thế kỷ thứ 6, đọc thế kỷ thứ 6 cũng vậy. Rồi ta biết là cái thời đó cái dân Mang Di ở phía Bắc cũng tràn xuống rồi đồng hóa với cái dân bản xứ như là dân Fron, cái dân Mang Di với cái dân Gauloa thành dân Pháp hiện giờ, rồi các cái dân tộc khác đồng hóa với Tây Ban Nha rồi tràn xuống chiếm cả châu Âu. Thì lúc đó cái đế quốc nó cũng yếu dần. Và cũng từ năm 527 thì hoàng đế Justinianus vẫn còn tác động và ông lại nhúng tay vào cái vấn đề thần học của giáo hội và tạo thêm cái rắc rối nữa. Cho nên Justinianus từ năm 527 tới năm 565 là một võ tướng, một nhà lập pháp, là một tay kiến thiết thời dân. Nhưng Justinianus lại có tham vọng trở thành lãnh tụ hữu hình của hội thánh nữa. Và như vậy, nó làm cho vấn đề chính trị xen vào bên tôn giáo nó lại rắc rối thêm. Trước tình trạng chia rẽ của Kitô giáo thì ông quyết tâm đóng vai trò trọng tài. Lúc đầu thì có cái khuynh hướng tốt lành, nghĩ rằng là mình là hoàng đế mà có thể làm trọng tài ở giữa, nhưng mà nó không có đúng hoàn toàn như vậy. Nhưng sự can thiệp của ông hoàng say sưa thần học này chỉ làm xáo trộn thêm vào trong giáo hội và hãm hại quyền thiêng liêng của giáo hoàng một cách rất là nguy hiểm. Thêm vào đó, hoàng hậu Theodora gốc xứ Syria là người lại có cảm tình với bề Monophysism. Và cũng thời gian này, Đức Giáo hoàng Agapito năm 535 tới 536 bị Theodatus, vua Ostrogoth nước Ý làm áp lực, đã phải đích thân sang Constantinople yêu cầu Justinianus đừng đem quân đánh ông ta. Nhưng vì quân sĩ của Đông Phương đã sẵn sàng đến đường nên việc can thiệp của đế cha cũng không có thành. Nhân dịp này, ngài ở lại Constantinople để giải quyết một số vấn đề tôn giáo và qua đời ở đây. Và thấy cái nhóm Monophysism đó chống lại Chalcedonia, cái cộng đồng của Chalcedonia, vì cho rằng cộng đồng này đã nhượng bộ Nestorius, và Justinianus liền muốn cứu nguy cho cộng đồng bằng giải pháp mà ông cho là phi phạm. Cho nên ép Roma phải ra vạ trực thông cho ba nhà thần học quá cố là Theodorus thành Mopsuet, Theores thành Siro, chết năm 457, Ibas thành Edessa, chết năm 449, có khuynh hướng Nestorius. Đó là vấn đề ba đoạn, người ta gọi là Tria Capitula. Danh từ Justinianus khi ông tuyên bố về ba tác phẩm của những nhà thần học nói trên, thì với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Vitilio năm 538 tới 555, thì Justinianus triệu tập cộng đồng tại Constantinople năm 553 để tỏ thái độ vấn đề ba đoạn, tức là cái ba cái nhà thần học này. Đức Thánh Cha từ Roma sang Constantinople, nhưng để tránh áp lực của nghị phụ phần đông là nhóm Hy Lạp, thì Ngài bỏ trốn sang thành Macedonia, nhất là vì Ngài quyết không chống lại cái việc luận phi ba đoạn của ba nhà thần học Theodorus, Theodoret và Ibas. Dù không có mặt Đức Thánh Cha, giáo chủ Eutychius cứ cho khai mạc công đồng với sự tham dự của 164 giám mục. Công đồng lên án ba đoạn. Tuy nhiên, không hề có một lời chê công đồng Caledonia, và để bản án được vị đại diện Chúa Kitô phê chuẩn và công đồng được liệt vào hàng đại công đồng, nhà vua dùng áp lực bắt Đức Thánh Cha Vigilio phải ký nhận. Bị mắc mưu, bị cô lập, bị áp bức, Đức Thánh Cha đã nhượng bộ. Sau đó, Ngài đã trở về Roma, nhưng đến thành Syracuse thì qua đời. Hành động độc đoán của hoàng đế Justinianus không giải quyết được gì hết. Bè Monophysitism vẫn tức tối, vì công đồng cũng như Đức Thánh Cha không hề có một lời phê phán Caledonia. Cái lại còn làm cho bên công giáo bất mãn vì thái độ chuyên quyền tôn giáo của Đức Giáo Hoàng Vigilio. Các giám mục Phi Châu, Bắc Ý, Eulysia đã kích hành động của Justinianus và chê trách Đức Thánh Cha và người kế vị, thì Đức Bellatio thứ nhất, năm 555 tới 561, hai địa phận Milan và Aquileia chống đối ngôi giáo hoàng, và đại công đồng thứ năm này nó kéo dài cả nửa thế kỷ. Rồi bàn tay nghĩa hiệp của hoàng đế Justinianus thật là tai hại. Ông khua tay quá mạnh vào lĩnh vực tôn giáo, khiến ngôi giáo hoàng bị áp đảo, gây chia rẽ giáo hội Tây Phương. Tuy nhiên, xét về một khía cạnh khác, thì ông là hoàng đế ân nhân của hội thánh với những đại thánh đường nguy nga, đặc biệt nhất là đền thờ Đấng Khôn Ngoan trên Sophie 532 đến 537, sự phát triển nghệ thuật kiến trúc Byzantine và chế đồ khảm giáng sắc Mosaic. Cho nên chúng ta thấy là sau đó người ta lại loại tên của Đức Giáo Hoàng Vigilio ra khỏi cái bảng danh sách Đức Giáo Hoàng, vì Ngài bị tố cáo là bộ giáo, vì người ta cho rằng chấp nhận cái việc luận phi ba đoạn, tức là Ngài đã tự rút ra khỏi giáo hội công giáo rồi. Về điểm này, ta nên biết là Đức Vigilio vẫn trung thành với lập trường của Ngài đối với công đồng Caledonia, được vạch rõ trong bản tuyên ngôn ngày 11 tháng 4 năm 548. Ta ra vạt truyền thông bất cứ ai chống công đồng Caledonia. Công đồng bất diệt này có đầy đủ thẩm quyền như các công đồng Nicea, Constantinople năm 381 và Efeso. Cũng nên nhớ rằng khi ấy, Ngài bị quá nhiều áp lực và quê hương thì đang bị chiến tranh tàn phá. Ngài cho rằng sự nhượng bộ đó sẽ đem lại hòa bình cho giáo hội và làm giảm bớt đau khổ cho nước Ý, nhưng mà thực sự không có giải quyết được gì hết, mà chỉ có gây thêm cái sự chia rẽ. Và như vậy chúng ta đã học qua các thời kỳ đầu, nó có những cái rắc rối do công đồng gây ra mà không phải là do Đức Giáo Hoàng muốn. Cái đó là cái khó khăn, thì làm cho mọi người trong giáo hội bị gây chia rẽ. Và chúng ta sang một cái phần khác để học về những cái vị mà sau các tông đồ đã chết thì là các giáo phụ và những văn sĩ công giáo, dĩ nhiên là những cái tác phẩm tốt đẹp được hỗ trợ cho cái văn chương Kitô giáo, thì đứng trước những làn sóng lạc thuyết đó và tà thuyết gây ra, thì mẹ giáo hội dĩ nhiên là phải đau lòng vì có những đứa con đã bội phản và đi dùng văn chương nghệ thuật để nói sai về chính lý, thì giáo hội phải bảo vệ đoàn chiên và phải tỏ thái độ. Giáo dân cần đoàn kết chung quanh chủ tranh, các chủ tranh liên kết chặt chẽ để ngăn cản những cái tà thuyết. Trong giới trí thức Kitô giáo xuất hiện những nhà hộ giáo, minh giáo, thần học, văn hào, tiến sĩ, nhận cái sứ mạng bảo vệ đức tin. Thì từ thế kỷ thứ hai với những nhà Hồi giáo và Minh giáo, văn chương Kitô giáo mới ở trong cái giai đoạn đầu còn phải dò tìm những danh từ để diễn tả về thần học, rồi phát biểu như thế nào cho nó đúng với cái điều mình tin. Thế kỷ thứ ba đã phát triển mạnh hơn với hai trung tâm văn hóa là Học viện Alexandria ở tại ở bên Ai Cập đó, và Trung tâm văn hóa Coptic ở Bắc Phi. Nó là sự tiến triển tự nhiên của tư tưởng Kitô giáo, là kết quả bao nhiêu cố gắng của các giáo phụ trong 300 năm đầu về phương diện trình bày cũng như ấn định danh từ. Thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ năm thì được gọi là thời hoàng kim của các giáo phụ. Trong thời kỳ đó chấm dứt với Thánh Leo Cả năm 461 và bước dần sang thời kỳ suy mạc, thế kỷ thứ sáu cho đến thế kỷ thứ tám. Xét về cái lối hành văn thì các giáo phụ từ thế kỷ thứ tư chịu ảnh hưởng văn chương ngoại giáo ngày xưa trước. Hầu hết các ngài đã đọc những tác phẩm của Virgilius, bắt chước kiểu nói của Cicero. Lúc đó thần giáo đã sụp đổ, thì không còn sợ ảnh hưởng của thần giáo, thì các giáo phụ mạnh bạo rửa tội cho cái văn chương ngoại giáo, tức là dùng cái tư tưởng của ngoại giáo để diễn tả, dùng nó trong văn chương Kitô giáo. Nếu phân tích các tác phẩm thì chúng ta thấy gồm đủ loại văn. Sử học có, thi ca có, hộ giáo có, minh giáo, luân lý, triết học, chú giải thánh kinh. Nhưng dồi dào hơn cả là những tác phẩm về tín lý. Gọi các ngài là giáo phụ vì đây là những bậc tiến sĩ có đời sống thánh hiền, có đạo lý chính thống và lỗi lạc, đã có công xây dựng cái nền móng giáo hội. Để được suy tôn là giáo phụ, ngoài các điều kiện trên, các vị còn phải là những bậc kỳ cựu đã sống ở những thế kỷ đầu của giáo hội. Đối với giáo hội Đông Phương, thời kỳ đó chấm dứt với Thánh Gioan Damascene chết năm 750. Bên giáo hội Tây Phương, giáo phụ cuối cùng là Thánh Beda Venerabilis chết năm 735, là thời kỳ đầu của giáo hội. Rồi mà có những vị lỗi là đứng ra biện minh và làm cho rõ những điều mình tin. Cho nên các bài giảng của các ngài cũng như sách vở các ngài viết để lại, chúng ta đọc là sách các giáo phụ. Thì về các nhà Hộ giáo và Minh giáo, chúng ta đọc trước cái phần này. Thứ nhất là có Thánh Justino và các nhà Hộ giáo thế kỷ thứ hai. Thì chúng ta biết là đời sống giáo hội ở cuối thế kỷ thứ nhất đó, về quyền tối thượng giáo hoàng Roma và về hàng giáo phẩm, thì chúng ta có thư gửi cho giáo đoàn Corinto năm 95 tới năm 98 của Thánh giáo hoàng Clemente thứ nhất. Ngài nối sau cái Đức giáo hoàng Phêrô là đầu tiên, sau đó Cletus, rồi lần đến Clemente năm 92 tới năm 101, và bảy thư của Thánh Ignacio thành Antioquia năm ngày chết năm 110. Về bí tích phụng vụ có cuốn Didache, tức là giáo lý của 12 tông đồ, là cuốn giáo lý Didache. Tác phẩm này viết vào khoảng năm 80 tới năm 90 và tìm thấy ở Constantinople năm 1873, và cuốn Mục tử của Hermas năm 135 tới năm 145, và đã phá những cái vu cáo tai hại, vạch rõ những thành kiến sai lầm, và nhất là bên vực giáo hội trước những cuộc bách hại của triều đình. Đó là nhiệm vụ của các nhà Hộ giáo thế kỷ thứ hai, hầu hết là người Hy Lạp dưới triều của Hadrianus năm 173 tới năm 138. Thì Quadratus, quê thành Athena, đã đệ trình hoàng đế nhân dịp ông đến kinh lý một kiến nghị có tính cách Hộ giáo. Khoảng năm 140, Aristides, một triết gia thành Athens, cũng đệ trình lên hoàng đế Tonius Pius năm 538 tới năm 561 một kiến nghị khác, nêu cao tinh thần thuần túy siêu việt cao quý của đạo Chúa Kitô so sánh với các đạo khác, đồng thời đưa ra những gương sáng đời sống người Kitô hữu, nhấn mạnh quan điểm bác ái. Còn bức thư Dionysius, một tác phẩm ẩn danh có nhiều giá trị về văn chương và biện hòa. Dionysius có lẽ là thầy dạy Marcus Aurelius. Bức thư gồm có 10 đoạn, trả lời những vấn nạn và những ngộ nhận về thái độ người Kitô giáo đối với anh em lương dân, về đời sống giáo dân giữa họ với nhau. Nhà hộ giáo thời danh hơn cả là Justino. Justino sinh tại Flavius Neapolis xứ Palestine vào khoảng năm 100-110 trong một gia đình lương dân thuộc dòng Lahi. Ngay từ lúc thiếu thời đó, Justino đã có khuynh hướng về triết học, mong tìm chân lý. Triết học đã đưa ông về với Thiên Chúa, ông theo đạo khoảng năm 130, và từ đấy hiến trọn cuộc đời mình làm tông đồ giáo dân. Năm 132, thánh nhân mở trường dạy triết học ở Epheso, bạch trần những khuyết điểm của các triết học khác, minh chứng sự siêu việt của Chúa Kitô, rồi siêu việt của Kitô giáo, và thuyết phục được nhiều người tin vào Chúa, khiến các triết gia lo ngại. Năm 150, Justino qua Roma tiếp tục hoạt động tông đồ và viết sách. Người ta được biết thánh nhân có tới 10 tác phẩm, nhưng chỉ còn giữ lại được 3 tác phẩm là cuốn đối thoại với Trifon và 2 cuốn hộ giáo. Cuốn thứ nhất trả lời cho những người Do Thái cố chấp tự giam mình trong lề luật và sống độc đoán. Các giả minh chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà các tiên tri đã loan báo, và đạo của người là đạo thật, đến thay thế cho đạo cũ, là đạo của mọi người và mọi người phải tin theo. Còn 2 cuốn hộ giáo, một đệ lên hoàng đế Antonius Pius là, và một cuốn thì gửi đến thượng viện. Trong cuốn hộ giáo thứ nhất, trước hết tác giả bác bỏ những lời anh em lương dân tố cáo người Kitô giáo là vô thần, bằng cách nêu lên những tấm gương sáng chói. Tiếp theo tác giả minh chứng đạo Chúa Kitô trọng hơn các đạo khác nữa. Và cuối cùng để đánh tan những lời vu cáo về các cuộc hội họp, Justino trình bày nghi thức rửa tội và thánh lễ. Kết luận tác giả kêu gọi chấm dứt cuộc bách hại, bất công, dựa trên một pháp luật thiên lệch. Cuốn hộ giáo thứ hai, ngắn hơn, thánh nhân viết cuốn này để phản đối vụ án một phụ nữ Kitô giáo bỏ người chồng gian dâm, bị kết án tử hình. Đồng thời vạch rõ những lời triết gia Crescum vu khống thánh nhân. Ngài đề cao về luân lý Kitô giáo, sau cùng đề nghị rút chiếu chỉ cấm đạo và đối xử với người Kitô hữu theo cái luật công bằng với mọi công dân. Với những tác phẩm trên, thánh Justino không những đã biện hộ cho dân Chúa mà còn đưa ra một thần học khá là hoàn bị. Tuy danh từ và kiểu nói chưa được chỉnh lắm, nhưng đã góp một phần lớn vào công việc xây dựng một khoa học thánh về Thiên Chúa, ngôi lời, thiên thần, linh hồn và cả về Đức Maria nữa. Thánh nhân còn để lại nhiều tài liệu quý báu về nghi thức rửa tội và thánh lễ. Bị Crescum tố cáo, Justino bị bắt giam và chịu trảm quyết năm 163 dưới triều Marcus Aurelius năm 161-180. Cũng dưới triều đại này, một thế hệ hộ giáo khác đã nổi dậy tiếp tục công việc của thánh Justino. Khi ấy, Kitô giáo không những phải đương đầu với cuồng tín của quần chúng, với việc bắt hại của nhà cầm quyền, còn phải chống đỡ những luận điệu chế giễu, mạt sát của các triết gia như Rongthon, Thành Sita, Lucianus, Samosat và nhất là Census. Để đáp lại những luận điệu trên, trước hết có Tatianus, môn đệ của thánh Justino, viết cuốn đàm luận với người Hy Lạp và nhiều cách khác. Tatianus, con người sắc sảo, không ưa công mâu thuẫn, đã chủ trương sách nắm tay, và vì cố chấp, ông đã rơi vào phái duy thủy, tức là phái Entratheism, cấm hôn nhân, kiêng thịt, kiêng rượu, dùng nước lã thay rượu trong thánh lễ. Trái lại, Athenagore theo chủ trương của Justino trong bản thỉnh nguyện cho người Kitô hữu gửi Marcus Aurelius và Commodus, ông trả lời những vu cáo về 3 tội ác người ta gán cho đạo Chúa Kitô là vô thần, loạn luân và ăn thịt người. Thánh Theophilo, giám mục thành Antiochia, cũng để lại một số sách loại hộ giáo này. Đáng kể để ý hơn cả là cuốn Octavius của luật sư Minucius Felix, đó là cuốn hộ giáo duy nhất viết bằng tiếng Latin. Ông viết cho giới bình dân, trình bày sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài, biện bác phím thần và những lời vu cáo của nhóm ghét đạo. Cuối cùng, ông trình bày đời sống lành thánh và cao thượng của dân Kitô giáo. Tác phẩm hộ giáo này được coi như là cuốn sách nhập môn giáo lý Kitô giáo. đồng thời là viên ngọc trong văn chương Kitô giáo. Cho nên có những người ngày xưa họ đã dám biết để trình bày cho dân ngoại cũng như cho chính hoàng đế và cả quốc hội, họ có một cái nhìn đúng đắn, nhưng mà họ vẫn tìm đủ cách để mà bắt bớ một cách bất công. Thì đó là lỗi của hoàng đế và các cái triều của đế quốc Roma. Rồi thánh Ireneo và các nhà minh giáo thế kỷ thứ hai, thì giáo hội thế kỷ thứ hai không khác gì một thành trì bên ngoài bị những đợt sóng bách hại tấn công. Bên trong nhiều người bội phản tung ra những lạc thuyết phá hoại như là phái Marcius, rồi ngộ đạo thuyết, rồi lạc giáo Montanus. Nhưng thánh Phaolô đã nói, cần phải có lạc thuyết để những ai chống lại sẽ được vững chắc hơn trong đức tin. 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu 19. Người ta có quyền nói những tư tưởng tự do của họ, nhưng mà mình phải vững tin để mình xác quyết cái niềm tin của mình. Thì ngày hôm nay cũng vậy, người ta tung ra đủ cái luận điệu để bài bác Kitô giáo, bài bác Chúa Kitô, hoặc là chế giễu giáo hội, giáo sĩ. Đó là mục tiêu của ma quỷ từ ngày xưa đến giờ, để cho ta trước những sự dữ xảy ra chúng ta vững niềm tin hơn. Chúng ta xác quyết, chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực và lời của Ngài là chân lý. Ngài thành lập giáo hội để phục vụ cho linh hồn của chúng ta, và những ai tin vào Chúa Giêsu thì đón nhận và liên kết với Chúa Giêsu nhờ các bí tích mà Chúa Giêsu dùng giáo hội để ban cho chúng ta. Chính những lạc thuyết đã là cơ hội để giáo hội xác định giáo thuyết của mình. Nhờ những người ta chống đối thì mình phải có cách để hộ giáo là bảo vệ và xác nhận rõ ràng cái học thuyết Kitô giáo. Chính họ đã làm nổi dậy các giáo phụ để từ đấy một nền thần học ngày nay được thêm phong phú và kiên cố. Không một văn sĩ Kitô giáo nào trong thời kỳ này lại không đả động đến lạc thuyết và đưa ra những biện luận để đánh đổ. Nhiều nhà hộ giáo đồng thời cũng là nhà minh giáo nữa, như thánh Justino với cuốn Khái luận về các lạc thuyết, thánh Teophilo thành Antiochia chống ngộ đạo chủ nghĩa. Nhưng cũng không thiếu những nhà minh giáo chuyên biệt, mỗi lạc thuyết đều gặp ít là một đối thủ. Chống lại Montanus có Anbolonius, hình như là giám mục thành Epheso, rồi linh mục Caius người Roma, và nhiều tác phẩm vô danh. Chống lại ngộ đạo thuyết có Rodon môn đệ của Tatianus, Hegesippus, người Do Thái trở lại đạo. Cuối thế kỷ thứ hai, thánh Hippolyto tử đạo năm 235 đã viết cuốn sách gồm 10 cuốn chống lại các lạc thuyết. Nhan đề là bác bỏ các lạc thuyết, Philosophumena. Có nhiều nhà minh giáo vượt ra ngoài khung cảnh tranh luận để xây dựng giáo thuyết Kitô giáo đặt trên nền tảng đức tin và lý trí. Về phương diện này, đáng kể hơn hết là có thánh Ireneo sinh tại Smyrna vào khoảng năm 135-140 trong một gia đình Kitô giáo. Ngay từ thiếu thời, Ireneo thụ huấn với nhiều giám mục, môn đệ các tông đồ, đặc biệt là thánh Polycarpo, làm chứng nhân trực tiếp các giáo phụ thời sứ đồ. Ngài còn có nền thần học, có một cái nền học thức rất là yên thâm, thông triết học. Với một tâm hồn đạo đức sâu xa, một trái tim nhân từ, hiền hậu, bác ái, theo đoàn thừa sai sang xứ Gallia truyền giáo, thánh Ireneo được bầu làm giám mục thành Lyon, thay thế cho Photin là tử đạo năm 177. Ngài học tiếng Celtic là tiếng nói của thổ dân xứ Gallia, viết cuốn giảng thuyết tông truyền, một cuốn sách kinh bổn đầu tiên cho giáo đoàn, đơn sơ và sáng sủa. Biết rằng ngộ đạo chủ nghĩa gây họa ở Roma và đang bành trướng sang địa phận Lyon, Ngài bèn đem chân lý ngàn đời của giáo hội để ra ngăn cản làn sóng tai hại này, bảo vệ đoàn chiên của mình. Kết quả công việc đó là bộ sách chống lại các lạc thuyết gồm 5 cuốn lớn. Trong 2 cuốn đầu, tác giả đã trình bày những lạc thuyết đang lan tràn lúc đó, nhất là thuyết ngộ đạo và Montanus, vì theo Ngài lột trần bí mật của nó, tức là thắng nó rồi. Tuy nhiên, tác giả cũng cùng triết học để phi bác. Trong 3 cuốn sau, thánh nhân trình bày giáo lý Kitô giáo đối chiếu sự sáng với sự tối, chân lý với lạc thuyết. Trái với chủ trương của ngộ đạo thuyết là tìm biết Thiên Chúa và các mầu nhiệm bằng nguyên con đường lý trí, giáo thuyết của Thánh Ireneo xây dựng trên Thánh Kinh và Thánh Truyền. Đó là cái điểm mà giáo hội luôn luôn quan tâm, là phải có một cái truyền thống của giáo hội đã tin như thế nào từ thời các tông đồ và Thánh Kinh. Đấy là con đường vạch vẽ cho khoa thần học. Về Thiên Chúa, ngộ đạo thuyết chủ trương có một Thiên Chúa và một đấng tạo hóa. Thiên Chúa cao cả không thể nào tới được. Thánh Ireneo trả lời, Thiên Chúa chỉ có một, chính Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là đấng cao cả, lý trí loài người không thể thấu hiểu được. Nhưng ngôi lời con Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Ngôi lời và Thánh Thần là một Thiên Chúa với Chúa Cha. Về con người bị ngộ đạo thuyết khinh chê, thì nay được Thánh Ireneo bảo vệ đề cao, vì lẽ con người đã được Chúa cứu thế, Adam mới cứu chuộc và đem về làm hòa với Thiên Chúa rồi. Ngoài hai bộ sách nói trên, Thánh Ireneo còn nhiều tác phẩm khác đã thất lạc. Thánh nhân có lối hành văn bình dị, dễ hiểu, với những lý luận minh bạch, khúc chiết, có khi mềm dẻo, khi mạnh mẽ, hùng hồn. Thánh nhân qua đời khoảng năm 202 đến 203 và được giáo hội tôn kính như là một đấng tịnh đạo. Và cái vùng ở Ai Cập đó thì có học viện Alexandria, thì có Clement và Origenes thế kỷ thứ ba. Giáo hội thế kỷ thứ ba là vươn lên tới con số giáo dân mỗi ngày một đông, và cái tổ chức có chặt chẽ hơn, đồng thời được xây dựng trên một nền thần học đang tiến triển. Hai trung tâm văn hóa thời đó là Alexandria ở Ai Cập với học viện Clemens và Origenes, và Carthage, hay tiếng Anh gọi là Carthage, với Tertullianus và Thánh Cipriano. Đến sau thêm Antiochia với học viện của Lucianus Tử Đạo, Diodorus thành Tarsus. Trước hết là Alexandria nằm trên trục giao thông giữa Phi Châu và Đông Phương, là nơi gặp gỡ và tập trung các luồng tư tưởng triết học, luân lý, tôn giáo của đế quốc Roma thời đó. Athens lúc này phải lùi lại nhường địa vị cho Alexandria. Athens là trung tâm văn hóa Hy Lạp, và nó đã phát triển từ trước Chúa Giêsu cả 500 năm. Thì cái thời này Alexandria nó tối vượt hơn, là nơi Kitô giáo đã có chỗ đứng vững chắc ngay từ ban đầu. Cuối thế kỷ thứ hai, học viện Kitô giáo hoạt động ngay bên cạnh những học viện của các triết gia. Lúc đầu chỉ là nơi học hỏi giáo lý của anh em tăng tòng, dần dần biến thành học viện giáo lý cao đẳng. Viện trưởng đầu tiên là Thánh Bantena, chết năm 215, biệt hiệu là con ông Sicilia, thầy dạy Clement. Trên 100 năm, học viện Alexandria đã giữ một địa vị quan trọng trong việc bảo vệ, xây dựng và truyền bá đạo lý Kitô giáo. Hai tên tuổi đáng ghi nhớ là Clement và Origenes. Clement là người mở đường, còn Origenes là người xây dựng và kiện toàn cái học viện này. Clement thành Alexandria sinh 150 mà chết 216. Sinh tại Athens trong một gia đình ngoại giáo. Trong trường hợp ông theo Kitô giáo có lẽ là giống Thánh Justino, vì mến phục giáo lý cao siêu và luân lý trong sách trong sạch của đạo Công giáo. Để đi sâu vào giáo thuyết Chúa Kitô, ông đã theo họ, theo học nhiều giáo sư ở miền Nam Ý Đại Lợi, cũng như ở Syria và Palestine. Cuối cùng, ông tới Alexandria năm 580 và được tọa nguyện với Thánh Bantena. Từ môn đệ đến cộng sự viên, Clement thụ phong linh mục và năm 200 lên chức viện trưởng thay thế thầy của mình. Ông là một giáo sư có tài thu hút nhân tâm, cũng như Thánh Justino. Ông lợi dụng tất cả những gì cao đẹp, lành mạnh của triết học, văn chương đời để trình bày và trao đổi giáo thuyết của Chúa. Thời bách hại, Septimus Severus, học viện Alexandria bị đóng cửa năm 202. Ông phải rút về Tiểu Á, sống với Đức Giám mục Alexandria, môn đệ của ông ở Cappadocia. Linh mục Clement là người dễ dãi và đại lượng, trí óc thông minh phi thường. Tư tưởng thì dồi dào, nói viết liên miên đến độ quên cả phân tách các vấn đề. Sách ông viết rất là nhiều, nhưng thất lạc một số lớn. Tác phẩm giá trị nhất là Thần Học, gồm có hai cuốn, cuốn Hiệu Triệu, Protete, có tính cách là hộ giáo, mục đích khuyến dụ mọi người theo đạo Phúc Âm, đọc các kiệt tác chứng tỏ một tâm hồn thấm nhuần đạo Chúa và tha thiết với ơn cứu chuộc của mọi người. Rồi cuốn Nhà Giáo Dục Pedagogue là tác phẩm về tu đức và luân lý, trình bày ngôi lời là nhà giáo dục khôn ngoan tài đức nhất. Ông đã kích những thói xấu của thời đại. Cuốn thứ ba là Tạp Lục Tomates là sách tín lý, thu lượm những tư tưởng không theo một luận đề hay một chương trình nhất định. Trong đó tác giả nói đến tương quan giữa đạo Chúa Kitô với triết học và văn chương ở ngoài xã hội đời. Văn của ông rất là dễ đọc, dễ hiểu, nhưng ít được trải chuốt và có nhiều lỗi về văn phạm. Clement chủ trương đề cao giáo thuyết Kitô giáo vượt trên các khoa học khác. Ông minh chứng đức tin và khoa học không có xung khắc với nhau. Khoa học giúp giáo dân hiểu biết nhiều về đức tin. Đối với lương dân thì Thiên Chúa dùng khoa học, cũng như đã dùng Môi-se đối với dân Do Thái để giáo dục và dẫn đưa họ đến với đức tin. Nhưng về thần học, ông có nhiều chủ trương không được chính xác lắm. Những lầm lỗi đó thường khó tránh hết được ở cái nơi mà những người muốn mở một lối đi mới, lối đi đó Origenes đã theo và làm cho thêm sáng tỏ. Cho nên Clement là một người mở trước, thì Origenes đi sau, thấy rõ có những cái chỗ mập mờ thì làm sáng tỏ hơn. Và đến ông Origenes năm 185 tới năm 255, sinh tại Alexandria trong một gia đình đạo đức, lớn lên theo học với Clement. Dưới thời bách hại của hoàng đế Septimus Severus thì gia đình ông được góp phần minh chứng Leonidas, cha ông chịu chết vì đạo năm 202. Tài sản gia đình bị tịch thu, anh cả trong gia đình, cho nên ông phải đi dạy học nuôi các em. Và năm 205, Đức Giám Mục thành Alexandria trao việc dạy giáo lý cho các tăng tòng, trao cho ông việc này, cộng tác với việc mở lại học viện và đứng điều khiển. Thì Origenes làm việc rất là nhiệt thành, đời sống lại nhịp nhặt. Học viện Alexandria nhờ đó trở nên danh tiếng. Năm 230 khi qua Caesarea Palatine, ông được Đức Giám Mục ở đấy tấn phong linh mục mà không hỏi ý kiến của đức cha Demetrius. Giám Mục thành Alexandria, từ bên Ai Cập đi qua Palatine thì bên đó lại phong chức linh mục mà không hỏi ý kiến bên này. Cho nên đức cha Demetrius nghe biết liền gọi về cấp chức và trục xuất khỏi giáo đoàn. Origenes trở lại Caesarea mở trường dạy học. Ở đây ông nhiều lần tương từ với Thái hậu Julia Manae và năm 232 được bà mời đến Ethiopia giảng thuyết. Thời bách hại Decius năm 250 ông bị bắt ở Caesarea và bị tra tấn dã man, rồi sau đó được tha về nhưng bị thương tích. Ông từ trần năm 70 tuổi ở tại Tiro, tức là bên nằm cái vùng phía bắc của nước Do Thái, Tiro Sidon. Origenes là người viết nhiều sách nhất, gồm 4 loại: Thánh Kinh, loại thứ hai là Hộ Giáo và Minh Giáo, loại thứ ba là Thần Học, loại thứ bốn là Đạo Đức Học và Thư Từ. Thánh Epiphan tính được 6.000 cuốn, Eusebius kể ra được 2.000 cuốn, Thánh Geronimo nhắc đến 800 cuốn, nhưng thất lạc hầu hết vì cái thời kỳ bách hại đạo khó mà giữ được lắm. Về văn thì ông không có chủ trương viết hay, chỉ cốt làm sao được sáng sủa. Nhưng sự thật có nhiều chỗ rườm rà và tối nghĩa. Đáng lý hơn cả là những tác phẩm loại kinh, hoặc bình luận hoặc là chú giải. Về bình luận có bộ 6 cột, so sánh các bản dịch Hy Lạp với bản văn Do Thái, chia làm 6 cột đối chiếu với nhau. Về chú giải, ông nghiêng về lối diễn giải theo dụ ngôn, tìm hiểu nghĩa bóng bẩy, nhất là ý nghĩa cao siêu và thiêng liêng của Thánh Kinh. Loại Hộ Giáo có cuốn Chống Lại Census năm 177-178. Trong cuốn nói sự thật, Census cho Chúa Giêsu là con người lưu manh, cho nên không phải viết sách để chống lại. Các phép lạ chỉ là chuyện bịa đặt, dân chúng theo đạo chỉ vì sợ hỏa ngục. Thì Origenes đã phi bác từng câu của Census. Trong cuốn này, ông tỏ ra là một học giả uyên thâm, một tín hữu nồng nhiệt, nhưng lại rất là điềm đạm trong khi tranh luận với đối phương. Loại Thần Học có bộ những nguyên tắc, viết năm 229 tới 230. Trong đó ông chủ trương nhiều điều sai lầm chỉ vì muốn biết hết mọi sự. Ông phiêu lưu tìm hiểu mầu nhiệm Chúa ban ngôi, số phận các thiên thần, sự liên tục, những thế giới đã được tạo dựng, sự tùng phục giữa ngôi con và ngôi cha, giữa ngôi ba và ngôi hai. Đặc biệt, ông chủ trương phục hồi toàn diện các linh hồn mắc tội trọng, chỉ phải qua luyện ngục rồi sẽ được cứu rỗi. Quỷ dữ cũng như vậy, nghĩa là ông không công nhận tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Và cuối cùng, thuộc loại tu đức, ông viết về sự cầu nguyện và cuốn Khuyến khích tử đạo năm 235. Thì cũng có những cái cuốn và những nguyên tắc này thì chúng ta cẩn thận. Cuốn này thì Ojinet đã đi sâu và muốn đào sâu, nhưng mà theo cái quan điểm riêng của ông có những cái sai lầm với tín lý. Ojinet là nhà thần học uyên bác nhất của giáo hội Hy Lạp thời thượng cổ. Ông được khoan lên nhiều nhất, đồng thời cũng bị chỉ trích hơn cả. Sau này, nhiều lạc thuyết đã nại đến thanh thế của Ojinet và chủ trương của ông cũng đã nhiều lần bị kết án. Tuy nhiên, nhiều giáo phụ đã học được ở ông nhiều điều lắm. Trên bước đường tiền phong, những lỗi lầm đó không làm cho người ta ngạc nhiên, bởi vì lúc đó giáo hội chưa có trình bày được rõ ràng và ông tiên phong dĩ nhiên là có những cái tư tưởng sai lạc và cần phải được sửa đổi. Ojinet suốt đời chỉ mong muốn tư tưởng như một Kitô hữu chân chính thôi. Và khi mở đầu cuốn Những Nguyên Tắc, ông tuyên bố chỉ được coi là chân thật những điều không nghịch lại với thánh truyền của giáo hội và của các tông đồ. Ông cũng viết trước như vậy là cái tư tưởng riêng ông, và ông muốn là phải đi theo cái thánh truyền và lời dạy của các tông đồ, chứ không có muốn đi ra ngoài. Cái gì sai thì loại đi, nhưng mà ông vẫn trình bày ý của ông. Ông đã sống theo nguyên tắc ấy và cuối cùng đã lấy máu đào để minh chứng lòng trung thành của mình. Và chết tử vì đạo. Kế tiếp linh mục Ojinet trong việc điều khiển học viện Alexandria, các vị sau đây, sau khi Ojinet không có điều khiển được thì Heraclius chết năm 248, rồi Dionysius thành Alexandria chết năm 265, Theonios chết 280, Diocletian chết năm 300, Petrus tử đạo năm 311, và Dionysius, giám mục Alexandria, được coi là nổi tiếng hơn cả vì đã để lại khá nhiều sách vở, như cuốn Những Thử Thách, Những Lời Hứa, Chứng Minh và Biện Hộ. Cuốn sau này được Thánh Anastasio rất là trọng dụng. Theonios viết cuốn Hoạt Tả, tức là cuốn Hippotiboses. Sau này được Phocius rất là hoan nghênh vì lối hành văn cao nhã và bình dị. Bieri là một nhà giảng thuyết nổi tiếng, tác giả cuốn Mẹ Thiên Chúa, còn Petrus, giám mục thành Alexandria, có cuốn Luận về Bản Tính Thiên Chúa, và để chống lại giáo thuyết của Origenes, ông viết cuốn Sự Sống Lại. Và như vậy, cái trung tâm văn hóa Alexandria ở Ai Cập đó, Ai Cập thì có hai thành phố lớn là Alexandria, nó gần cửa biển, và Cairo là đô. Chúng ta đến cái trung tâm văn hóa Coptic ở Bắc Phi, là có Tertullianus và Thánh Cipriano thế kỷ thứ 3. Coptic không phải là một môi trường hoạt động của các triết gia và thần học như Alexandria, nhưng là một đô thị lớn sống rất là thực tế. Nếu Alexandria cố gắng tìm hiểu đạo, thì Coptic lại để ý đến việc sống đạo nhiều hơn. Nếu Alexandria hướng về thần học suy lý, trừu tượng, dùng lý luận triết học để trình bày đạo, thì Coptic không tha thiết gì đến những học thuyết siêu hình trừu tượng, nhưng chỉ lo giữ đạo hăng say và can đảm xưng đạo bằng hành động. Thì ngôn ngữ cũng khác nhau, Alexandria dùng Hy Văn, thì bên Coptic dùng tiếng Latin. Hai nhân vật đáng để ý hơn cả là Tertullianus và Thánh Cipriano. Tertullianus năm 160 tới năm 250, sinh quán tại Coptic, thuộc gia đình lương dân, con một đại đội trưởng Roma, lớn lên được học văn chương, triết lý, luật khoa và trở thành một luật sư nổi tiếng. Ông theo đạo vào khoảng năm 195 rồi thuộc phong linh mục năm 200. Mặc dầu ông đã kết hôn, Tertullianus là con người ưa thích tranh luận, tinh thần mạnh bạo, tính tình cương trực. Ông đem hết tài đức để mà bảo vệ chân lý bên vực giáo hội, nhưng ông có nhiều tật xấu là cực đoan, hiếu thắng, bất nhẫn, kiêu căng, tìm hết lý lẽ dốc hết khả năng để dồn đối thủ vào ngõ bí, nhằm tiêu diệt họ hơn là thuyết phục họ. Tertullianus là một văn hào. Văn của ông chạy chuốt, đắn đo, cẩn thận, loại văn độc đáo chính xác, lên xuống các nhịp điệu, khi trầm, khi bổng, khi êm dịu, lúc quyết liệt và rất là hùng hồn. Ông có 31 tác phẩm còn được lưu lại. Loại họa giáo, hộ giáo có cuốn là Hộ giáo năm 197, một kiệt tác văn chương Kitô giáo. Ông chỉ trích thái độ bất công của nhà cầm quyền đối với dân Kitô hữu, bác bỏ những vu khống của người ngoại giáo, kết luận bằng những giọng điệu thách thức. Nhiều lúc cao hứng ông đã châm biếm đối phương một cách thầm tệ. Loại minh giáo đặc biệt có cuốn Thời hiệu của các lạc giáo năm 200. Các lạc thuyết muốn dựa vào thánh kinh, nhưng xét về thời hiệu thì giáo hội là người tuyên chiến thừa tự trực tiếp của các tông đồ. Như vậy, lạc giáo không có quyền dùng thánh kinh và không có lý do tranh luận với giáo hội. Về thần học, ông có những cuốn như là Thân xác Chúa Kitô năm 211, Sự sống lại của Thân xác năm 211, Về linh hồn, những tác phẩm tu đức và luân lý của ông như cuốn Sám hối năm 206, Đức Trinh Khiết năm 217 tới năm 222, biểu lộ một tâm hồn quá khê. Và năm 206 đó, vì tính tình quá nóng nảy, bất nhẫn, ít tình cảm, Tertullianus đã đi theo lạc thuyết của Montanus, đã kích những giáo dân sống thờ ơ lãnh đạm với ơn thánh thần. Ông lập ra một giáo phái lấy tên của ông và kết tụ được nhiều người. Cho nên những người giỏi, kiêu ngạo đó, thì dễ đi theo lạc thuyết lắm. Mặc dù trước đó ông đã phá cái lạc thuyết và cuối cùng ông lại rơi vào lạc thuyết Montanus. Còn riêng Thánh Cipriano năm 210 đến 258, quê thành Cotic, gia đình quý tộc Roma, nhưng ngoại đạo, thì Cipriano tin theo Kitô giáo năm 245, sau đó thụ phong linh mục, rồi lên chức giám mục năm 249. Thánh Nhân ưa thích đọc sách của Tertullianus và ông gọi là Tertullianus là thầy. Tuy tính tình cũng nóng nảy và cương trực như Tertullianus, nhưng Ngài biết làm chủ mình, nhẫn dục, bình dân, bác ái, hiền hòa, nên được mọi người trọng kính và mến yêu. Trong thời đại Decius năm 249 đến 251, Thánh Nhân rút ra ngoài thành Co Tịt, nhưng vẫn tiếp tục trông coi giáo đoàn. Đối với những người nhát sợ đã tế thần hoặc đốt hương, thì tại cộng đồng Co Tịt năm 251, Cipriano chủ trương phải làm việc đền tội suốt đời và chỉ được nhận trở lại giáo hội lúc nguy tử hoặc gặp thời bất hại. Chủ trương nghiêm khắc này đã làm cớ cho Novatus đứng ra lập nhóm ly khai. Năm 254, ôn dịch hoàn thành khắp đế quốc, Thánh Nhân tổ chức công việc bác ái gây nhiều ảnh hưởng cho lương dân. Thì Thánh Cipriano còn là một văn hào, nhưng vì là con người ưa hành động nên tác phẩm của Ngài đều nằm vào vấn đề thực tế. Văn của Thánh Nhân tuy không phong phú và sống động như của Tertullianus, nhưng chải chuốt và đúng văn phạm hơn, lại bình dị dễ hiểu, khiến sau này nhiều người lấy đó làm mẫu mực và học theo. Thánh Cipriano có 13 tác phẩm về hộ giáo, trong đó tác giả nói đến hiệu quả của ơn rửa tội và khuyên ông bạn phó thác cho ân sủng Chúa Kitô về luân lý và kỷ luật. Thì Thánh Nhân chủ trương sự kết hiệp chặt chẽ với giáo hội trong cuốn Bàn về sự thống nhất giáo hội năm 251, một tác phẩm giá trị và ảnh hưởng sâu xa nhất thời đó. Thánh Nhân coi các vụ ly giáo và lạc giáo gây tai hại giáo hội hơn cả cái việc bách hại nữa. Theo ý tác giả, ai muốn rỗ linh hồn phải ở trong giáo hội. Người viết, không có giáo hội làm mẹ thì cũng không thể có Thiên Chúa làm cha được. Ngoài các tác phẩm kể trên, Ngài còn để lại nhiều thư từ, nhiều sử liệu quan trọng về giáo hội Phi Châu thời đó. Vào cuối đời năm 255 tới 256, Thánh Cipriano bất đồng với Roma về công hiệu của phép rửa của lạc giáo. Thì cuộc tranh luận chấm dứt khi Valerianus ra chiếu chỉ cấm đạo. Sau một năm lưu đày, Thánh Nhân chịu trảm quyết năm 258 là chịu chết vì đạo. Rồi những nhà hội giáo khác ở trong thế kỷ thứ ba, thì trong số các văn sĩ công giáo Tây Phương thế kỷ này thì còn kể đến Thánh Hippolyto và Lactanius, rồi Hippolyto năm 170 tới năm 235, môn đệ thành Ireneo, môn đệ của thánh Ireneo là một linh mục sống ở Roma. Năm 217, sau những vụ tranh luận của Đức Thánh Cha Zephyrin về giáo thuyết Batrybasianism và bực tức với Đức Thánh Cha Callisto không đủ cứng rắn với các lạc giáo, Hippolyto tuyên bố ly khai, lập một giáo hội ngay tại Roma do chính ông làm giáo hoàng. Tình trạng kéo dài đến năm 235, Maximianus cấm đạo cho bắt cả hai giáo hoàng. Tại nơi lưu đày ở Sardinia, Hippolyto làm hòa với giáo hội và được phúc tử đạo. Thánh Hippolyto là một văn hào công giáo, đã để lại rất nhiều tác phẩm đủ loại, chú giải thánh kinh, hộ giáo, chính lý, luân lý, kỷ luật, sử học, địa lý. Với một lối sống, một lối văn sáng sủa, thanh nhã, không cầu kỳ, là một nhà thần học, thánh nhân đã cùng với Tertullianus chống ngộ đạo thuyết và bè Apelius muốn bác bỏ các lạc thuyết Philosophumena, viết xong năm 222, được coi là quan trọng nhất. Lactatius tên thật là Lucius Sensuus Filianus, 255 tới 325, người thành Sita Numidia, theo học văn chương Latin với văn sĩ Agnobius, chết năm 327, sau đó hành nghề giáo sư. Năm 290, ông được Diocletianus kêu đến Nicomedia, thì ở đây ông đã theo Kitô giáo vào 10 năm sau. Năm 317, Constantinus đưa ông sang Roma làm thầy dạy thái tử Crispus. Lactantius là một nhà trí thức ưa trầm lặng, hiếu hòa, đứng đắn, làm việc, không thích tiếng tâm, chỉ âm thầm làm việc thôi. Và tiếng Latin của ông so sánh với Cicero được xếp vào loại giáo khoa thầy dạy có tầm cỡ. Ông để lại một số sách như cuốn Những lời giảng dạy của Chúa năm 311, Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa năm 311, thuộc loại hộ giáo, cuốn Cái chết của các kẻ bắt hạ đạo năm 314 tới 320, thuộc loại lịch sử. Ở Palestine thì có Julius Africanus năm 170 tới năm 245, người xứ Libya, sống lâu năm tại làng Emau Palestine, là một sử gia nổi tiếng. Ông viết cuốn Biên Niên Ký gồm 5 quyển, đó là cuốn lịch sử thế giới từ Adam đến năm 321, năm 221 sau Chúa Giáng Sinh. Ngoài ra còn có thánh Pamphilo năm 240 tới 308, quê thành Berita Phoenicia, là một linh mục tử đạo. Ngài mở trường dạy thánh kinh tại Caesarea Palestine, là lo làm giàu cho thư viện đã được Origenes thiết lập, bằng chép lại thánh kinh và những tác phẩm hộ giáo. Cuối thế kỷ thứ ba, học viện Antiochia trở nên thời danh với linh mục viện trưởng là Lucianus tử đạo năm 312, quê thành Samosat, Syria, nổi tiếng là một nhà giảng thuyết, một giáo sư thần học và thánh kinh. Thì Lucianus là thầy dạy Arius và có một giáo lý nhuộm màu hạ thuyết phục. Ông để lại một bản dịch thánh kinh đối chiếu được trọng dụng suốt thế kỷ thứ tư trong các xứ Syria, Tiểu Á, Thracia và ở Constantinople. Cho nên Lucianus là thầy dạy cho Arius. Sau này Arius làm linh mục thì lại làm ra cái lạc thuyết. Tiểu Á cũng có hai nhà văn đáng kể, thánh Gregorio Thaumaturgo và thánh Metodo tử đạo. Thánh Gregory Thaumaturgo sinh trưởng ở Neo-Caesarea, theo học Origenes tại Caesarea năm 238, thánh nhân được cử làm giám mục thứ nhất ở quê nhà. Từ đó ngài trở thành vị tông đồ hay làm phép lạ. Người ta còn giữ lại của thánh nhân một số sách, trong đó có cuốn Diễn Văn Ca Tụng Origenes, tuyên xưng đức tin về thánh Metodo. Người ta chỉ biết ngài là giám mục thành Olympio Lycia và tử đạo năm 311. Thánh nhân viết cuốn Tự Do Ý Chí chống lại ngộ đạo thuyết, cuốn về sự sống lại chống lại Origenes, cuốn đức tinh khiết của Ngài được các giới hoan nghênh. Đó là những cái văn sĩ công giáo thời đó. Còn các giáo phụ của vùng Hy Lạp thì chúng ta biết là có thánh Anastasio sinh năm 295 và chết năm 373 là chiến sĩ vô địch của công đồng Nicea chống lại cái lạc giáo của Arius. Thì chúng ta sẽ lần lượt để học về các giáo phụ với vùng Hy Lạp này vào ngày mai.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vất vả nặng trên tấm vai, vì tương lai con miệt mài, chẳng ai chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn chu liêu, rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quanh hiu. Trần gian nên xin Chúa thương xuống nguồn vui an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tha hương chiêm xa bầy, lạc giữa trời mỏi rơi cánh bay, vì chia ly không xâm vầy, để người thân đưa tiến sau lây. Vì chia ly gây ưu hoài, nên mắt đầy sầu vừa thế tai. Người trông mong nhau từng ngày, như bến chờ con thuyền từng ở trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn vui an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác Chúa mãi là sức mạnh đời con. Niềm vui đang chớm nở tươi.